Giải: đương tri Ngô Nhân đại sự nhân duyên, đồng cư nhất quan, tối nan thấu thoát. Duy cực lạc đồng cư, siêu xuất thập phương đồng cư chi ngoại. Liễu thử phương năng thâm tính chi đà nguyện lực, tính Phật lực, phương năng thâm tính danh hiệu công đức, tính trì danh, phương năng thâm tính Ngô Nhân tâm tánh, bổn bất khả tư nghị giả. Cụ thử thâm tính, phương năng phát ư đại nguyện, văn trung ương đương nhị tự, tức chỉ thâm tính. Thâm tính phát nguyện, tức vô thượng bồ đề. Hợp thử tính nguyện, đích vi tịnh độ chỉ nam. Do thử nhi chấp trì danh hiệu, nải vi chánh hạnh. Nhược tính nguyện kiên cố, lâm chung thập niệm, nhất niệm, diệt quyết đắc sanh. Nhược vô tính nguyện, túng tương danh hiệu trì chí phong suy bất nhập. Vũ đã bất thấp, như ngân tường, thiết bích tương tự, diệt vô đắc sanh chi lý. Tu tịnh nghiệp giả, bất khả bất tri giả, đại bổn A-di-đà kinh. Diệt dĩ phát bồ đề nguyện, vi yếu, chánh giữ thử đồng. Giải: hãy nên biết, đối với nhân duyên đại sự của chúng ta, một cửa ải đồng cư khó có thể vượt thoát nhất. Chỉ có cõi đồng cư trong cực lạc vượt khỏi các cõi đồng cư trong mười phương. Hiểu rõ điều này rồi thì mới có thể tin sâu vào nguyện lực của Phật Di Đà. Có tin vào Phật lực thì mới có thể tin tưởng sâu xa công đức của danh hiệu. Tin vào trì danh thì mới có thể tin tưởng sâu xa tâm tánh của chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bàn. Có lòng tin sâu xa như vậy rồi thì mới có thể phát ra đại nguyện. Hai chữ hãy nên trong kinh văn chính là nói đến lòng tin sâu xa. Tin sâu, phát nguyện chính là vô thượng bồ đề. Gộp cả hai thứ tính và nguyện này, đích xác là kim chỉ nam cho pháp môn tịnh độ. Do hai điều này mà chấp trì danh hiệu thì là chánh hạnh. Nếu tính nguyện kiên cố, lâm chung mười niệm hoặc một niệm cũng quyết định được giảng sanh. Nếu không có tính nguyện, dẫu trì danh hiệu đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa táp chẳng ướt, giống như tường bạc phách sắt, thì cũng chẳng có lẽ nào được giảng sanh. Người tu tịnh nghiệp chẳng thể không biết điều này. Đại bổn A-di-đà kinh cũng coi phát nguyện bồ đề là trọng yếu, hoàn toàn giống như kinh này. Trong kinh này, Đức Phật nói rõ ràng, thế giới Tây Phương thành tựu sự trang nghiêm thù thắng, thời gian không dài. Đoạn thứ nhất giới thiệu hoàn cảnh y báo, gần giống như xây trường học trong một thời gian ngắn ngủi. Xây dựng một khu trường đẹp đẽ tuyệt vời, các thiết bị hoàn chỉnh, không thiếu sót mảy may nào. Đoạn thứ hai nói về sự trang nghiêm nơi chánh báo, giới thiệu đạo sư A-di-đà Phật là vị thầy ưu tú nhất, Thanh Văn, Bồ Tát, Nhất Sanh Bổ Xứ là những học trò đạt thành tựu trong tu học. Quán sát hai đoạn kinh văn này, ta thấy trong các cõi Phật trong mười phương chẳng thể sánh bằng. Đem những chỗ tốt đẹp của thế giới cực lạc nói hết ra, chúng ta đã biết tình hình thực tế ấy, lẽ nào chẳng hâm mộ hướng về. Trong đoạn này, kinh dạy cho chúng ta biết một đại sự nhân duyên, tức là đại sự sanh tử. Trong lục đạo, muốn liễu sanh tử, thoát tam giới thì chẳng phải là chuyện dễ dàng, đoạn phiền não khó lắm, mê hoặc tạo nghiệp, chịu khổ, tạo thành luân hồi, khi gánh chịu quả báo chẳng biết tự phản tỉnh, càng thêm mê hoặc, càng mê sâu hơn, mỗi đời lại kém hơn đời trước. Cõi đồng cư trong Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có lục đạo, khác hẳn cõi đồng cư trong mười phương thế giới. Thế giới Tây Phương là nhất chân pháp giới, cũng chẳng có mười pháp giới. Bốn cõi xếp theo hàng ngang, hễ sanh về một cõi, sẽ sanh về hết thảy cõi. Người giảng sanh mang theo nghiệp cũ, nhiều hay ít chẳng giống nhau. Người mang theo nghiệp ít sẽ ở trong cõi thật báo trang nghiêm, hoặc cõi thường tịch quang. Mang theo nghiệp nhiều sẽ ở trong cõi phương tiện hữu dư, hoặc cõi phàm thánh đồng cư. Trên sự thật là nhất chân pháp giới, bất luận chúng sanh trong đường nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều bình đẳng với Đẳng Giác Bồ Tát. 48 nguyện và Kinh Vô Lượng Thọ đều nói như thế. Nếu chẳng phải là nhất chân pháp giới, sẽ hoàn toàn chẳng có tình hình này. Quán Kinh nói bốn cách niệm Phật là thật tướng, quán tưởng, quán tượng và trì danh. Mười phương chúng sanh sanh về thế giới Cực Lạc, phần nhiều nhờ cách trì danh niệm Phật, bởi nó là pháp môn bậc nhất, dễ dàng nhất, đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, chí viên chí đốn. Kinh Vô Lượng Thọ nói điều kiện để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm. Lại xem phần ba bậc chính phẩm giảng sanh trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và đọc các kinh điển đại thừa khác. Những người hồi hướng giảng sanh đều là phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện là một bề chuyên niệm, mười niệm thành tựu. Nguyện thứ 19 là phát bồ đề tâm. Đủ thấy rằng tông chỉ phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm dựa trên bổn nguyện của Phật Di Đà. Trong Quán Kinh, Đức Phật gọi bồ đề tâm là chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát nói bồ đề tâm là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Những danh tướng ấy rất nhiều, nhưng đều nói chưa rõ ràng lắm. Ở đây, Ngẫu Ích Đại Sư dạy cho chúng ta một định nghĩa đơn giản, trọng yếu nhất. Tinh sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề tâm. Tất cả những tâm như chí thành tâm, thâm tâm, trực tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đại bi tâm đều bao gồm trong một niệm. Đại sư đã nói toạc ra, bà cụ già chẳng biết chữ, chẳng biết thế nào là phát bồ đề tâm, nhưng bà cụ có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, đến cuối cùng thân không bệnh khổ, ngồi giảng sanh. Do vậy đại sư nói, hợp thử tín nguyện, đích di tịnh độ chỉ nam, do thử chi chấp trì danh hiệu, nải phi chánh hành. Gộp cả hai thứ tính và nguyện này đích xác là kim chỉ nam cho pháp môn tịnh độ. Do hai điều này mà chấp trì danh hiệu thì là chánh hạnh, hết sức trọng yếu. Nhược tín nguyện kiên cố, lâm chung thập niệm, nhất niệm, diệt quyết vạn sanh. Nếu tín nguyện kiên cố, lâm chung mười niệm hoặc một niệm cũng quyết định được vạn sanh. Đại sư nói hết sức khẳng định, chính là nói đắc sanh giữ phủ toàn do tín nguyện chi hữu vô. Tức được vạn sanh hay không, hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Có tín và có nguyện sẽ tương ứng với nguyện lực của A-di-đà Phật, tương ứng với chân tâm bổn tánh của chính mình. Dẫu có cảm ứng cũng chớ nên quan hỷ, chỉ dốc sức nơi tín nguyện trì danh là được rồi. Nếu công phu trì danh đến mức mà tín nguyện hoàn toàn chẳng chân thật, thiết tha thì cũng uổng phí công phu. Có người đối với chuyện thế gian không buông xuống được, con cái, thân quyến, của cải, sự nghiệp chẳng bỏ thứ gì được, chỉ cần có một tí vướng mắc sẽ chẳng thể vãng sanh. Công phu chân chánh là thấy thấu suốt, rõ ràng hết thảy pháp trong thế gian, đấy gọi là đoạn đức. Ý chí hướng về Tây Phương hết sức mãnh liệt thì còn có gì mà chẳng làm được. Chỉ thẳng pháp trì danh, nhằm khuyên hành giả lập hạnh. Kinh Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên để sanh vào nước ấy. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói A-di-đà Phật chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Khi người ấy lâm chung, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc lâm chung, tâm chẳng điên đảo, liền được sanh về cõi nước cực lạc của A-di-đà Phật. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức, nhân duyên để sanh vào nước ấy. Thiện căn là tin tưởng sâu xa, phước đức là trì danh, phát tâm niệm Phật là phước đức lớn nhất trong thế gian lẫn xuất thế gian. Trời người ít phước đức, nhị thừa, quyền giáo Bồ Tát ít thiện căn, nửa tin nửa ngờ. Có ai đem pháp môn này giới thiệu với người khác, thì những kẻ ấy tự nhận là bậc thượng căn lợi trí, đáng nên học kinh giáo, tham thiền, coi pháp niệm Phật chẳng xứng đáng để họ quan tâm. Trong cõi đời, có kẻ tin Phật lâu năm, chịu tin tưởng, cũng phát nguyện, nhưng chẳng thể giảng sanh là do chưa thể buông xuống các duyên trong cõi đời. Không bỏ nổi cảm tình, bị chuyện thế gian dây bủa, tức là chẳng đủ phước đức. Trước hết, phải hiểu rõ lý luận và sự thật trong pháp môn tịnh độ. Phải giảng nhiều, nghe nhiều, chứ chỉ 1-2 lượt thì hiệu quả chẳng lớn. Tôi là một người thuộc vào trường hợp này. Giảng yếu giải lần này khác với lần giảng năm ngoái. Trong lần này có nhiều điều trong quá khứ tôi chưa thề nói đến. Quán sát, thấu hiểu mỗi năm càng sâu đậm hơn năm trước, mỗi năm một kiểu rõ hơn, chứ không phải là năm ngoái tôi tiếc pháp không chịu nói. Năm ngoái tôi cũng không biết những điều ấy. Đến nay tôi mới thấu hiểu vì sao xưa kia thiền sư Đạo Xước giảng 3 kinh 1 luận tịnh độ, giảng hơn 200 lần. Đáng tiếc là những bản chú giải của lão nhân gia không được truyền lại. Hiện thời chúng ta thấy bản chú giải của cổ đức được lưu truyền phổ biến nhất là bộ Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư, Viên Trung Sao của U Khê Đại Sư và Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Ngày nay có thể nghe nói tới bộ yếu giải này chính là thiện căn và phước đức cùng lúc đầy đủ. Trong đời quá khứ, các vị đồng tu đã kết duyên rất sâu với A-di-đà Phật, nhưng sở dĩ chưa thể giảng sanh là do trong 3 điều kiện trên đây đã thiếu mất 1. Nếu đầy đủ thì đời này sẽ là thân sau cùng. Sanh nhầm thời đại này, nghe kinh có băng thâu âm và băng thâu hình, nghe mấy chục lượt thì từ trong mê tình chúng ta sẽ được lay tỉnh. Đấy là tăng thượng duyên, thiện căn phước đức là thân nhân duyên. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân được nói ở đây khác với tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân trong hết thảy các kinh điển khác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh Di Đà đã nói, phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, mà cũng là những nam tử, nữ nhân tinh thật, nguyện thiết, nhất tâm trì danh hiệu như trong phần trên đã nói. Văn thuyết A-di-đà Phật, nghe nói A-di-đà Phật. Văn là nghe xong liền có nguyện vọng giảng sanh mạnh mẽ. Chấp là nắm giữ, trì là giữ gìn chẳng để mất. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Hễ vọng niệm vừa dấy lên, ngay lập tức nghĩ đến tượng A-di-đà Phật, miệng liền niệm Phật, nhất tâm bất loạn là mục tiêu niệm Phật của chúng ta. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, tình niệm tiếp nối, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật đều không gián đoạn. Nếu có tạp niệm thì chẳng tương ứng. Tạp niệm, vọng tưởng dấy lên là hiện tượng bình thường, chẳng cần phải quan tâm đến nó. Cứ chuyên chú nơi Phật hiệu, vọng niệm sẽ dần dần ít đi. Thông thường công phu sẽ đắc lực sau 2-3 năm, mỗi giờ có 2-3 vọng niệm thì đã được coi là khá lắm rồi. Chưa đoạn được vọng niệm, nói chung là vì chưa buông xuống được các duyên trong đời. Hiện tại chúng ta đã Phật thất, chính là căn cứ theo kinh Di Đà đã dạy, 7 ngày có thể thành tựu, chỉ cần tu đến mức nhất tâm bất loạn, muốn giảng sanh liền giảng sanh, sống chết tự tại, bảy ngày niệm đến mức tương ứng là được. Nếu chẳng tương ứng thì 70 ngày cũng chẳng có tác dụng gì hết. Giải Bồ Đề Chánh Đạo, danh thiện căn, tức thân nhân, chủng chủng trợ đạo, thí giới thiền đẳng, danh phước đức, tức trợ duyên, thân văn duyên giác bồ đề thiện căn thiểu, nhân thiên hữu lậu phước nghiệp, phước đức thiểu, giai bất khả sanh tịnh độ. Duy dĩ tính nguyện chấp trì danh hiệu, tắc nhất nhất thành, tất cụ đa thiện căn, phước đức tán tâm xưng danh, phước thiện diệt bất khả lượng, huống nhất tâm bất loạn tai. Giải Chánh đạo bồ đề gọi là thiện căn, tức thân nhân, cái nhân chánh yếu. Các món trợ đạo như thí, giới, thiền, vân vân gọi là phước đức, tức là trợ duyên. Thiện căn bồ đề của thanh văn duyên giác ít ỏi. Phước nghiệp của trời người là hữu lậu, nên phước đức ít ỏi đều chẳng thể giảng sanh tịnh độ. Chỉ có tín nguyện chấp trì danh hiệu thì mỗi một tiếng đều đầy đủ nhiều thiện căn phước đức. Tâm tán loạn xưng danh thì phước thiện còn chẳng thể lường, huống là nhất tâm bất loạn ư? Chú giải đoạn này, đại sư giảng rõ tình huống có thể giảng sanh hay là không. Chữ chánh đạo trong Bồ Đề Chánh Đạo chỉ chân như bổn tánh trong Phật pháp đại thừa. Bồ Đề Chánh Đạo tức là minh tâm kiến tánh, trong Tịnh Tông gọi là thâm tín. Tin sâu xa quả thật có thế giới cực lạc, có A Di Đà Phật, tin sâu xa lời giới thiệu của Thích Ca Mâu Ni quả thật chẳng chối. Tin sâu xa mười phương hết thảy chư Phật Như Lai chứng minh lời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói là xác thực không sai. Đấy chính là thân nhân, cái nhân chính yếu khiến chúng ta giảng sanh tịnh độ, thành Phật trong một đời. Các pháp thường được nói đến như tứ nhiếp, lục độ, 37 đạo phẩm đều là trợ duyên. Chúng ta thật sự phát nguyện sanh về tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật thì tứ nhiếp, lục độ, 37 đạo phẩm cũng đều hoàn toàn trọn đủ. Một đời xử thế đãi người tiếp vật, có tơ hào thiện tâm, thiện hạnh nào cũng đều hồi hướng Tây phương, cầu sanh về thế giới cực lạc, chẳng cầu phước báo trời người trong đời này hay trong đời kế, chỉ cầu vãng sanh Tây phương. Trang nghiêm tịnh độ thì tâm ấy mới thuần, là trợ duyên thù thắng. Cổ nhân nói, tín nguyện kỳ danh là điều lành nhất trong các điều lành. Đạo lý trong câu nói này rất sâu. Bậc Bồ Tát minh tâm kiến tánh còn chưa hiểu thật rõ loại sự lý này. Nếu Đức Phật không dạy chúng ta, ai có thể hiểu được? Phàm phu nghiệp chướng tập khí nặng nề, tuy Phật giảng rõ ràng, vẫn chẳng nhất định tin tưởng. Nhưng Đại Bồ Tát có trí huệ cao, nghe rồi liền tỉnh ngộ. Vì thế so ra thì Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương tiếp dẫn 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng dễ dàng. Đức Thế Tôn ở trong thế giới này khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ thật khó khăn. Do vậy, pháp môn này được gọi là nan tín chi pháp, tức pháp khó tin. Nếu nghe xong mà có thể tin tưởng và tiếp nhận, phụng hành, đấy chính là như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, thiện căn phước đức đã tu hành trong vô lượng kiếp quá khứ đến nay đã chín mùi. Nếu không, sẽ chẳng thể tiếp nhận. Nhưng người như vậy rốt cuộc chẳng nhiều nhặn gì. Giải Cố sử cảm ứng đạo giao, văn thành ấn hoại, Di Đà thánh chúng, bất lai nhi lai, thân thùy tiếp dẫn, hành nhân tâm thức, bất giảng nhi giảng, thác chất bảo liên giả. Giải Do vậy, khiến cho Phật và hành giả tu tịnh độ cảm ứng đạo giao, nét khắc trên ấn đã hiện, ấn sát liền hoại. Phật Di Đà và thánh chúng chẳng tới mà tới, đích thân rủ lòng tiếp dẫn, tâm thức của hành nhân chẳng đi mà đi, gửi thể chất trong hoa sen báu. Văn thành ấn hoại là tỷ dụ công phu niệm Phật thành tựu.
Chú giải: văn là nét chữ khắc trên ấn. Trong thư gửi cho ông Đinh Phước Bảo, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, Tổ Ấn Quang đã giảng, trong quyển 7 của bộ Phật Học Đại Từ Điển, trang 1029, phía dưới từ ngữ ấn hoại thành văn, ấn nát những dấu khắc trên ấn đã hiện. Chú rằng, đúc sát thành ấn, in trên bùn đất chưa đích xác. Ở đây là nói về kim nê dùng ấn, đúc hay khắc bằng sáp áp vào kim nê đang nóng chảy. Do kim nê chưa nguội nên còn mềm mại, có thể đóng ấn vào được. Tuy đã bị ấn sáp đóng xuống thành vết, nhưng vì sức đóng của kim nê nên ấn sáp bị chảy tan. Tuy ấn sáp bị chảy tan, nhưng mỗi một nét khắc trên mặt ấn sáp đã đều hiện rõ trên kim nê. Như vậy thì ấn bị hoại, nhưng nét khắc trên mặt ấn đã hình thành. Hai chuyện này xảy ra cùng một lúc. Nếu hiểu là đem ấn sáp in trên bùn đất, thì làm sao ấn có thể bị hư hoại cho được? Kim nê là một hợp chất do thủy ngân hòa lẫn với bột vàng hoặc kim loại khác, đem đun nóng thành chất bột sền sệt. Khi ấn vừa in xuống, nét khắc liền hiện. Có thể ví dụ sự việc xảy ra đồng thời, giống như chúng sanh vừa cảm, Phật liền ứng, nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói, văn thành ấn hoại là tỷ dụ công phu niệm Phật thành tựu, công phu trong một niệm, niệm đến mức thuần nhất, bèn cảm ứng đạo giao.
Công phu trong một niệm, niệm đến mức thuần nhất, bèn cảm ứng đạo giao. Vì sao nói A-di-đà Phật và Bồ-Tát, thánh chúng, đến mà chẳng đến? Đến và đi là nói theo mặt sự. Trên mặt sự quả thật có chuyện ấy, nói theo mặt lý thì chẳng có đến hay đi. Chư Phật Bồ-Tát biến hiện trong tâm của chúng sanh, chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà thế giới cực lạc cũng là do tự tánh của chúng sanh biến hiện, duy tâm tịnh độ, hoàn toàn chẳng rời ngoài cái tâm. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn là do tính nguyện hạnh của chính mình cảm ứng. Tính nguyện hạnh là năng cảm, còn Phật Bồ-Tát ứng hiện là sở cảm. Tâm thức của hành nhân vãng sanh chứ không phải thân thể vãng sanh. Thân thể là ngã sở, cái thuộc về ngã, tâm thức mới là ngã. Giải: thiện nam nữ giả, bất luận xuất gia, tại gia, quý tiện, lão, thiếu, lục thú, tứ sanh, đảng văn Phật danh, tức đa kiếp thiện căn thành thục, ngũ nghịch, thập ác, giai danh thiện giả. Giải: thiện nam tử, bất luận tại gia hay xuất gia, sang hèn, già trẻ, sáu nẻo, tứ sanh, chỉ nghe được danh hiệu Phật thì đã là thiện căn trong nhiều kiếp chín mùi. Kẻ ngũ nghịch, thập ác cũng đều gọi là thiện cả. Đoạn này ý nói, hễ người nào vãng sanh thì đều là do thiện căn trong nhiều kiếp đã chín mùi. Chẳng cần biết là tại gia hay xuất gia, sang hèn, già trẻ, sáu nẻo, cho đến bốn loài noãn, thai, thấp, hóa đều gọi là thiện. Chẳng hạn như trong cuốn Vật Do Như Thử, loài vật còn như thế, có chép chuyện súc sanh vãng sanh rất nhiều. Đàm Hư Đại Sư kể, vào đầu thời dân quốc, khi lão Pháp Sư Đế Nhàn trụ trì ngôi chùa nhỏ mang tên Đầu Đà, có một con gà trống niệm Phật vãng sanh, nó cũng đáng gọi là thiện nam tử. Văn là văn huệ, nghe rồi tin lại còn phát nguyện cầu sanh, dùng một chữ văn để đại diện, tức là do thiện căn trong nhiều kiếp chín mùi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã giảng giải rất thấu triệt. Dương tự A Xà Thế và 500 vị dương giả trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, thiện căn phước đức chẳng nhỏ, đời này lại gặp Phật Thích Ca, dùng thân Phật cư sĩ để nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, mong mỏi trong tương lai chính mình sẽ thành Phật giống hệt như A Di Đà Phật. nhưng chỉ khởi lên ý niệm ấy, chứ hoàn toàn chẳng phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cúng dường 400 ức Phật, nhưng thiện căn vẫn chưa chín mùi. Nói cách khác, trong đời này nghe đến danh hiệu A-di-đà Phật mà có thể tin, có thể nguyện, buông xuống hết thảy, cầu sanh tịnh độ, thiện căn của người đó chắc chắn vượt trội dương tử A-xà-thế. Loại người này không nhiều. Hiện thời, chúng ta khuyên người ta niệm Phật, người ta không tin tưởng, đấy là chuyện bình thường. Kẻ ngỗ nghịch, thập ác trong đời quá khứ có thiện căn, trong đời này chưa gặp được Phật Pháp, tạo tội ngỗ nghịch, thập ác, lúc lâm chung gặp thiện duyên, được thiện tri thức chỉ dạy, khuyên lơn, khích lệ, vừa nghe liền tin tưởng, lập tức tiếp nhận, niệm Phật cầu sanh, như ông Trương Thiện Hòa đời Trường chẳng hạn. Đấy chính là thiện căn trong nhiều kiếp nhiều đời đã chín mùi. Tiêu chuẩn thiện ác ấy chẳng thể dùng quan niệm thông thường để so lường được, mà phải dựa trên nhân duyên trong nhiều đời trước đã tạo ra nhân lành. Giải: A-di-đà Phật, thị vạn đức hồng danh, dĩ danh triệu đức, khánh vô bất tận. Cố tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hành, bất tất cánh thiệp quán tưởng, tham cứu đẳng hành, chí giản dị, chí trực diệp giả, văn nhi tính, tính nhi nguyện, nải khẳng chấp trì, bất tính, bất nguyện, giữ bất văn đẳng, tùy vi viễn nhân, bất danh văn huệ. Giải: A-di-đà Phật là danh hiệu rộng lớn có đủ muôn đức, dùng danh để vời đức, trọn chẳng còn sót gì. Vì thế, liền chấp lấy trì danh hiệu làm chánh hành, chẳng cần phải dính dáng đến những hạnh như quán tưởng, tham cứu, vân vân. Đơn giản, dễ dàng nhất, thẳng chóng nhất, nghe rồi tin, tin rồi nguyện, bèn chịu chấp trì. Chứ chẳng tin chẳng nguyện thì cũng giống như chẳng nghe. Tuy tạo thành cái nhân xa, nhưng chẳng thể gọi là văn huệ. Vãng sanh được kiến lập trên nền tảng ba thứ chẳng thể nghĩ bàn. Một là tâm tánh chẳng thể nghĩ bàn. Hai là cái tâm niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Ba là danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. A-di-đà Phật, thị vạn đức hồng danh, dĩ danh triệu đức, khánh vô bất tận. Tức, A-di-đà Phật là danh hiệu rộng lớn có đủ muôn đức, dùng danh để vời đức trọn chẳng còn sót gì. Biến công đức của A-di-đà Phật thành công đức của chính mình. Vì A-di-đà Phật là tự tánh Di-đà, Tây phương thế giới là duy tâm tịnh độ, tâm tánh của chính mình và tâm tánh của Phật là một chẳng hai. Do hết thảy pháp sanh từ tâm tưởng, nên phải chuyên tưởng Di-đà thì mới có thể biến Di-đà thành chính mình. Khí vận giao tiếp với nhau, thật sự có thể cảm ứng đạo giao. Tu tịnh độ lấy chấp trì danh hiệu làm chánh hành, đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng nhất, chẳng cần phải quán tưởng, tham cứu. Tất cả hết thảy kinh luận hãy nên buông xuống hết, trọn chẳng cần đến pháp môn thứ hai. Tâm lập tức thanh tịnh, nghe rồi tin, tin rồi nguyện, đầy đủ ba món tư lương. Nếu chẳng tin, chẳng nguyện thì giống như chẳng nghe. Hễ có một pháp thế gian hay xuất thế gian nào không buông xuống được, thì điều đó cho thấy lòng tin chẳng thật, nguyện chẳng thiết tha. Dầu niệm Phật cho nhiều cũng chẳng thể giảng sanh. Trong tâm niệm niệm đều là A-di-đà Phật, trọn chẳng để cho bất cứ một pháp nào khác xen tạp trong tâm chính mình. Nếu chẳng được vậy thì chỉ là gieo một cái nhân xa mà thôi. Cổ nhân nói, buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chuyên niệm, chính là nhằm bồi dưỡng cho thiện căn chưa chín mùi của chúng ta được chín mùi. Đấy là chuyện chúng ta có thể làm được. Đương nhiên, trong ấy vẫn có một nhân tố trọng yếu, tức là nhân duyên. Chúng ta gặp được sách yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, giảng thấu triệt, tường tận như thế này. Dẫu thiện căn phước đức còn kém một chút, thì cũng có thể khiến cho thiện căn phước đức được chín mùi sớm hơn.